Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư. Phẩm 43: Phi thị tiểu thừa, không phải là tiểu thừa. Tập 479. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Trường Đại học Sewell, Anh Quốc, thời gian ngày 16 tháng 9 năm 2017. Dịch giả: Thích Thiện Trang. Diễn đọc: Phật tử Minh Đức. Kính chào chư vị pháp sư, quý vị đồng học, mời an toàn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1051. Hàng thứ ba, tiêu đề A3, phần lưu thông, chia làm 5 phẩm. Từ phẩm 43 đến phẩm 48. Mời xem giới thiệu của Niệm Lão, ngài giải thích. Toàn kinh chia làm 3 phần. Đầu tiên là phần tự, giữa là phần chánh tông, cuối là phần lưu thông. Đại sư Linh Phong nói 3 phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Phần tự như đầu và ngũ quan cùng tồn tại, phần chánh tông như thân và tạng phủ không thể thiếu, phần lưu thông như chân tay, vận hành chẳng trở ngại. Phần này là những lời cuối. Những lời cuối vẫn hay, không được cho đây không phải là phần chính mà xem thường. Niệm Lão dùng mấy câu nói rất đơn giản này để nói với chúng ta, đây là đoạn cuối cùng của bộ kinh này, là phần lưu thông. Phần lưu thông với phần trước thật là hay như nhau. Không được, bởi vì phần này chẳng nói được quan trọng như phần trước mà xem thường. Phần trước là dạy cho chúng ta phương pháp và lý luận, còn phần sau cùng này là phần lưu thông, thì trọng điểm là khuyên bảo chúng ta phải nghiêm túc thật tu. Ngàn vạn lần không nên đem cơ hội và duyên phận này bỏ lỡ mất. Ý nghĩa của phần này rất quan trọng. Phần này chia làm 5 phần. Từ phẩm 43 đến phẩm 48 đều thuộc về phần lưu thông. Kinh văn không quá dài, nhưng hiển lộ ra thực sự như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, không hai không khác. Kinh văn của phần lưu thông rất dài. Thông thường bộ kinh nhỏ thì phần lưu thông chỉ có vài hàng kinh văn. Ở bộ kinh này có 6 phẩm, nhưng nội dung vô cùng phong phú. Đoạn thứ nhất khuyên tin tưởng lưu thông, được chia làm 6 mục. Mục thứ nhất là phi thị tiểu thừa đệ tứ thập tam, nghĩa là phẩm 43 không phải là tiểu thừa. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Kinh văn của phẩm này đa phần là của bản Đường Dịch. Những điều nói trong phẩm này phần nhiều là được trích ra từ bản Đường Dịch. Trong đó hai câu không phải là tiểu thừa và đệ tử bậc nhất không phải là ở trong bản Đường Dịch mà ở trong bản Tống Dịch. Phẩm này là phẩm đầu của phần lưu thông, chỉ khuyên trì danh. Đây chính là hội quyền quy thật, thâu ngọn trở về gốc. Hai câu này là như những bộ kinh lớn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa mới hiển thị ra ý nghĩa như vậy. Ở trong phẩm này chủ yếu nhất là khuyên chúng ta niệm Phật, chỉ khuyên trì danh. Quyền là phương tiện thiện xảo, thật là thực sự chân thật. Đó là đem trọng điểm của phẩm này nói ra cho chúng ta. Đến cuối cùng, càng về sau cùng thì lời nói càng quan trọng. Những điều ở trước của phần tự và phần chánh tông đã đem thế giới Tây Phương Cực Lạc giới thiệu cho chúng ta, có lý có sự, nói được rất rõ ràng, rất sáng tỏ, để cuối cùng chúng ta mong muốn sanh đến. Nếu như làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi mà cuối cùng không thể vãng sanh thì học bộ kinh này là uổng phí rồi. Chúng ta không đạt được lợi ích chân thật. Cho nên ngay ở đầu tiên đã nhắc nhở chúng ta, chỉ khuyên trì danh. Câu nói này quan trọng. Tiếp theo, trong Vô Lượng Thọ Kinh sau nói, phần trên tuy đã nói đến vạn hạnh, vãng sanh, nhưng bổn nguyện của Phật là mong muốn chúng sanh nhất hướng chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Chúng ta đã xem thấy trong bộ kinh này, bốn nguyện của Phật là ở tại đâu? Thực sự là hy vọng chúng ta nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Bởi chỉ cần quý vị nắm chắc câu này thì quý vị đã đạt được viên mãn công đức của bộ kinh này. Nếu như chúng ta lơ là, quên mất niệm Phật, như vậy thì học bộ kinh này là uổng công rồi. Ngay trong đời này, chúng ta đã mất đi lợi ích chân thật của đại kinh, chính là kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta không có đạt được lợi ích, đó là sai lầm quá lớn rồi. Cho nên cần phải ghi nhớ câu này đã nói ở trước là quy thật. Chân thật trở về gốc là gốc rễ, chính là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Bất cứ lúc nào cũng không được quên, mọi lúc mọi nơi. Tốt nhất là Phật hiệu luôn ở trong tâm không gián đoạn, vậy thì quý vị sẽ đạt được viên mãn. Tiếp theo, trích lời của Ngài Hắc Cốc trong sách Đại Kinh Thích. Ngài Hắc Cốc là người Nhật Bản. Tịnh Tông tại Nhật Bản rất thịnh vượng. Người Nhật Bản đã đem Tịnh Độ Tông chia làm mười mấy phái. Mà phương pháp tu hành của mười mấy phái ấy cũng không hoàn toàn giống nhau. Tuy kinh điển căn cứ giống nhau, nhưng phương pháp tu hành không giống nhau. Những lời của Đại sư Hắc Cốc được trích ra như sau. Đến phần lưu thông, trước hết phế bỏ hai môn thuộc các hạnh trợ hạnh, chỉ nói đến niệm Phật vãng sanh. Đây chính là đoạn đầu của phần lưu thông kinh này. Mở đầu nói rất rõ ràng cho chúng ta về niệm Phật vãng sanh. Lại nói, vì theo như bổn nguyện nên đến phần lưu thông, trước hết là phế bỏ các hành, chỉ quy về niệm Phật. Có thể thấy bổn nguyện của Đức Di Đà thực sự mà nói chính là hy vọng chúng sanh nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Di Đà. Đại sư Ngẫu Ích nói, có tính có nguyện thì quý vị đầy đủ điều kiện vãng sanh. Chỉ cần chịu niệm Phật, niệm Phật thì phải niệm đến công phu như thế nào? Thông thường Tổ sư Đại Đức thường nói là công phu thành phiến. Thế nào gọi là thành phiến? Cũng chính là không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Cũng không có phân biệt chấp trước. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền vì chúng ta mà biểu diễn công phu thành phiến. Mỗi ngày từ sáng đến tối, Ngài không gián đoạn Phật hiệu, trừ lúc Ngài ban đêm đi ngủ. Khi thức dậy thì liền đề khởi Phật hiệu. Ngài đã niệm 92 năm. Không chỉ công phu thành phiến, mà chúng ta tin tưởng Ngài đạt nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn bằng với minh tâm kiến tánh bên thiền tông, đó là thuộc về thiền định. Sự nhất tâm thì bằng với A-la-hán, lý nhất tâm thì bằng với pháp thân Bồ-Tát. Đó chính là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là pháp thân đại sĩ. Lý nhất tâm vãng sanh thế giới cực lạc, sanh vào thật báo độ. Sự nhất tâm sanh vào phương tiện độ. Công phu thành phiến thì sanh phàm thánh đồng cư độ. Mỗi một độ đều có ba phẩm là thượng, trung, hạ. Công phu thành phiến thì sanh thượng phẩm, thượng sanh của phàm thánh đồng cư độ. Chưa đến được công phu thành phiến thì sanh hai phẩm dưới. Đến phần lưu thông, phần lưu thông thì bỏ đi các hành. Không bàn đến các hành môn khác nữa, chỉ quy về niệm Phật. Chính là chỉ quy về niệm Phật. Đến cuối cùng chỉ quay về một câu Phật hiệu. Tịnh tông đại biểu cho tất cả Phật pháp. Thực sự tất cả Phật pháp đến cuối cùng dạy chúng ta thoát khỏi sáu đường luân hồi, vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, sanh đến thế giới cực lạc, đảm bảo quý vị một đời thành Phật. Vì nơi đó là vô lượng thọ, Phật là vô lượng thọ. Người vãng sanh đến thế giới cực lạc thì mỗi người cũng là vô lượng thọ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, phàm phu tu hành phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật. Tuổi thọ vô lượng thì ba A Tăng kỳ kiếp có đáng kể gì? Cho nên sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc thì giống như thành Phật vậy. Thật sự là thành Phật, đạt được sự gia trì bởi 48 nguyện của A Di Đà Phật, thì trí huệ thần thông tự hành hóa tha đều được đại tự tại, không khác gì với chư Phật Như Lai. Đến đâu mà tìm được nơi tốt như vậy? Phật pháp có vô lượng pháp môn, trong 84.000 pháp môn chỉ có một môn này là đặc biệt, chỉ có pháp môn này là chân thật. đặc biệt là đối với hạng người căn tánh chúng ta mà nói, thì không gì thù thắng hơn. Vì vậy 84.000 hành môn khác không cần đề cập nữa. Chúng ta chỉ cần quay về niệm Phật thì đúng rồi. Là cầm được bảo chứng thư rồi, bảo đảm chúng ta một đời vãng sanh, không đến nỗi bỏ qua nhân duyên này. Nay khuyên Lưu Thông, đặc biệt hiển bày Phật nguyện, chỉ đề xứ trì danh, rộng khuyên Lưu Thông, cho nên gọi là hay cuối cùng vậy. Ba phần: phần tựa hay, phần chánh tông hay, phần Lưu Thông cuối cùng càng hay. Hay đến tột cùng, không có gì hay hơn được nữa. Chúng ta xem tiếp tiêu đề tiếp theo đây. Nêu ra thánh chúng mười phương đã vãng sanh để khích lệ niềm tin. Phải chú ý đến điều này. Mười phương thế giới vô lượng vô biên, có Phật giáo hóa. Phật khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại địa cầu chúng ta đây cũng khuyên chúng ta như vậy. Hễ mà tiếp nhận y giáo phụng hành thì tất cả đều vãng sanh. Chúng ta xem kinh văn: Phật cáo từ thị Nhữ Quán Bỉ Chư Bồ Tát Ma Ha Tát thiện hoặc lợi ích. Nghĩa là Phật bảo ngài từ thị: ông quán các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khéo đạt được lợi ích. Quý ngài đã đạt được điều tốt rồi, chúng ta phải hướng quý ngài học tập. Quý ngài là tấm gương của chúng ta, là khuôn mẫu của chúng ta. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn trước: ông quán các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khéo đạt được lợi ích. Bồ Tát thì có Tiểu Bồ Tát, có Đại Bồ Tát. Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát. Phân biệt lớn nhỏ như thế nào? Minh tâm kiến tánh chính là Ma Ha Tát. Chưa minh tâm kiến tánh chính là Bồ Tát. Thông thường trong kinh nói như vậy. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn trước: ông quán các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khéo đạt được lợi ích, là chỉ cho vô lượng vô biên các Đại Bồ Tát từ mười phương vãng sanh đã nói trong phẩm trước. Quý ngài, những vị Bồ Tát này nghe danh vãng sanh đạt đại lợi ích, như phía trước đã trích dẫn lời của Vãng Sanh Luận Chú: Bồ Tát vãng sanh Cực Lạc diện kiến A Di Đà Phật, liền được thân và pháp rốt ráo bình đẳng với các Đại Bồ Tát thuộc Bát Địa hay từ Bát Địa trở lên, nên nói khéo đạt được lợi ích. Đây là nêu lên 10 phương thánh chúng vãng sanh được lợi ích. Để khích lệ chúng sanh lòng tin ưa mà phát nguyện vậy. Tín là tin sâu không nghi đối với thế giới cực lạc. Phát nguyện là phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Điều này quan trọng. Quý Ngài đến làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta thấy rồi nên tin tưởng, không phải là giả. Thật có thể đủ tin tưởng, thật phát nguyện cầu sanh thì quý vị được độ rồi. Vấn đề của quý vị liền được giải quyết hoàn toàn. Về sau được thuận buồm xuôi gió. Đến thế giới cực lạc, thành tựu quả vị của Bồ Tát, quả vị của Phật Đà, cứu cánh viên mãn. Về sau, giống như chư Phật Như Lai, quý vị có duyên với địa phương nào thì quý vị đến địa phương đó mà hiện thân thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta có lý do tin tưởng. Quý vị dạy chúng sanh điều gì? Khẳng định là dạy chúng sanh tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ. Ngôn ngữ rất đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng thâm sâu, vô cùng rộng lớn. Mà phàm phu chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Chúng ta xem đoạn tiếp theo đây. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đắc văn A-di-đà Phật danh hiệu, năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm, quy y chiêm lễ như thuyết tu hành. Nghĩa là nếu có người thiện nam, người thiện nữ được nghe danh hiệu A-di-đà Phật, có thể sanh một niệm tâm vui thích, quy y chiêm lễ, tu hành như lời dạy. Như lời dạy tức là những điều mà kinh này đã nói. Quý vị đều học hiểu rồi thì nhất định phải nương theo kinh Phật đã nói để nghiêm túc tu hành. Tu là tu chỉnh, hành là hành vi. Ở trong kinh điển thường thường đem hành vi chia làm ba loại lớn là thân, khẩu, ý. Tạo tác của thân thể là hành vi của thân. Ngôn ngữ của trong miệng là hành vi khẩu nghiệp. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước là hành vi của ý. Ba nghiệp thân khẩu ý, đó là tạo tác của ba loại lớn. Hành là tạo tác. Phải tu như thế nào? Là bốn chữ: tín, nguyện, trì, danh. Thì đem hành vi của ba nghiệp thân, ngữ, ý toàn bộ đều bao gồm ở trong đó. trong tâm nghĩ tới A-di-đà Phật, trong miệng niệm A-di-đà Phật. Thân lễ bái A-di-đà Phật. Là điều tu ba nghiệp: sáng tối định thời khóa, lễ bái là chính. Thời gian khác yêu cầu phải là tâm miệng không gián đoạn, niệm niệm liên tục, vậy thì tốt rồi. Tiêu đề tiếp theo: khen ngợi. Niệm Phật là bậc nhất để khuyến tín, nghe danh được lợi ích. Mời xem kinh văn: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đắc văn A-di-đà Phật danh hiệu, năng sanh nhất niệm hỷ ái chi tâm, quy y chim lệ, như thiết tu hành, đương tri thử nhân, vi đắc đại lợi, đương hoạch như thường, sở thuyết công đức. Nghĩa là: nếu có người thiện nam, người thiện nữ được nghe danh hiệu A-di-đà Phật, có thể sanh một niềm tâm vui thích, quy y chim lệ, tu hành như lời dạy, phải biết rằng người ấy là được lợi ích lớn, thu được công đức như đã nói ở trước. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn văn tiếp theo, tức là đoạn mà chúng ta vừa đọc, chính là khen ngợi niệm Phật là bậc nhất để khuyến tín, nghe danh hiệu Phật có thể sanh một niệm tâm vui thích. Quy y kính lễ, tu hành như lời dạy, liền đạt được lợi lớn, sẽ được tất cả công đức của việc vãng sanh như đã nói ở trong kinh. Câu nói này nhắc nhở chúng ta, trong bộ kinh này Phật đã giảng tất cả công đức của A-di-đà Phật. Nói người của mười phương thế giới vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, từ hạ hạ phẩm đến thượng thượng phẩm. Hạ hạ phẩm là phẩm thấp nhất của cõi đồng cư, thượng thượng phẩm là cõi thường tịch quan. Cứu cánh viên mãn, không gì thù thắng hơn. Đó là đại lợi ích đều ở tại công đức của một niệm. Tiếp theo cử ra từ bản Hán dịch. Trong bản Hán dịch nói: nghe danh hiệu của vô lượng thanh tịnh Phật, đề kinh của bản kinh này gọi ngắn là Kinh Vô Lượng Thọ. Được hội tập vô cùng hay, quá hay rồi. Đem đề kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh của bản Tống Dịch và đề kinh của bản Hán Dịch là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, đem hai đề kinh ấy hợp lại thành Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đề kinh quá hay. Nghe được tựa đề của kinh này thì tâm từ bi hiện tiền, tâm hoan hỷ hiện ra, vui mừng hớn hở trong một lúc, tâm ý thanh tịnh. Bản Ngô Dịch tương đồng với bản Hán Dịch. Còn bản Tống Dịch nói nghe được danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, phát một niệm tín tâm. Bản Ngụy Dịch nói rằng nghe được danh hiệu Đức Phật ấy thì vui mừng hớn hở, dù chỉ một niệm. Một niệm đó dựa vào cách nói của sách Tuyển Trạch Tập thì một niệm chính là một niệm tịnh tính. Lại ở trong phẩm Tam Bối Vãng Sanh đã nói phát một niệm tâm niệm Đức Phật ấy. Trong Gia Tường Sớ cũng nói một niệm liền đầy đủ công đức vô thượng, làm sáng tỏ lợi ích sâu xa. Lợi là lợi ích sâu, lợi ích xa. Một niệm tin sâu hết mực, tu hành phát nguyện thì tất sanh tịnh độ, cuối cùng sẽ đắc Phật quả, nên bảo là vô thượng vậy. Trong sách Tuyển Trạch Tập nói vì niệm Phật là vô thượng, nên dù chỉ một niệm mà đã là đại lợi. Ở đây dẫn ra từ nhiều chú sớ đều là lời của cổ đại đức. Những đoạn kinh văn này đều ở trong Đại Tạng Kinh, chúng ta đều có thể tìm được. Cho nên kinh nói nếu người nào sanh được một niệm tâm hỷ kính, trì danh cầu vãng sanh, nên biết rằng người ấy đạt được lợi ích lớn, được công đức như đã nói ở trên. Công đức như nói ở trên chính như là trong kinh đã nói, vượt tam giới theo chiều ngang, viên mãn lên tứ độ, một đời bổ xứ làm Phật, cứu cánh nhập thường tịch quang. Tổ sư Đại Đức đắng miệng nhọc lòng khuyên bảo chúng ta, chúng ta xem được kinh văn, đọc được chú giải, nhờ niệm lão đã trích dẫn những văn chữ này của tổ sư Đại Đức, nên sanh lòng cảm ơn. Thật là quá khó có được. Chỉ một câu này chỉ một niệm tâm hỷ kính trì danh cầu sanh, thì người đó đạt được công đức như đã nói là quá nhiều rồi. Những điều trên kinh đã nói đem quy nạp lại thành bốn câu. Thứ nhất là vượt ngang tam giới, siêu vượt lục đạo luân hồi, là siêu vượt tất cả các tầng. Từ đường địa ngục siêu sanh đến đường ngạ quỷ, từ đường ngạ quỷ siêu sanh đến đường súc sanh, từ đường súc sanh siêu sanh đến cõi người, từ cõi người lại siêu sanh đến cõi trời. Trời có 28 tầng, gồm trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Đến tầng trời trên đỉnh của vô sắc giới đi ra thì ra khỏi luân hồi. Cách ra khỏi luân hồi là như vậy: mỗi lần lên cao một tầng như vậy, thời gian đều là rất dài, rất dài, gọi là ra khỏi luân hồi theo chiều dọc. Vì vậy, biết bao người tu hành tu được rất tốt, có ra khỏi luân hồi hay không? Không, nếu sanh ở cõi trời. Trời cũng có thọ mạng. Khi thọ mạng hết rồi, cũng có sanh lão bệnh tử. Phước báo của người trời lớn, thọ mạng dài. Khi nào họ cảm nhận được nỗi khổ, khi đau lưng già rồi là lão khổ. Họ cách thời gian chết 7 ngày thì họ cảm giác được không được nữa, sắp chết rồi. Người trời thông minh, vào thời điểm đó niệm Phật vãng sanh cũng còn kịp. Thời gian của 7 ngày là đủ rồi. Nhưng mà họ gặp mặt được Phật Pháp hay không, quan trọng là ở điểm này. Nếu không gặp được thì không có cách nào. Nếu như gặp được người nhắc nhở họ, họ nhất tâm chuyên niệm vô lượng thọ Phật, A-di-đà Phật, thì họ được vãng sanh. Vượt ngang tam giới thì không cần trải qua cõi trời. Cách này khác là tại cõi người mà đi ra, gọi là vượt theo chiều ngang, không phải là vượt theo chiều dọc. Vượt ngang tam giới thì chỉ có pháp môn tịnh độ, không có pháp môn thứ hai. 84.000 pháp môn, tất cả pháp môn đều là hướng lên, đi lên, đi lên tiếp. Đến cuối cùng thì siêu vượt, không có nghe nói vượt theo chiều ngang, chỉ có pháp môn tịnh độ là vượt theo chiều ngang, thì họ siêu vượt rồi. Sau khi thoát khỏi 6 đường luân hồi, họ vãng sanh đến thế giới cực lạc. Sanh đến thế giới cực lạc thì viên đăng tứ độ. Viên là viên mãn. Làm sao có thể viên mãn lên 4 độ? Quý vị đến thế giới cực lạc vẫn còn có 4 độ, 3 bậc, 9 phần. Quý vị ở một đẳng cấp nào? Mà sanh lên trên cũng mất thời gian rất lâu. Tại sao nói là viên mãn lên? Là do 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho quý vị, chứ không phải do năng lực của chính quý vị. A Di Đà Phật đi theo quý vị giống như tiểu bằng hữu vậy, nắm tay dắt quý vị đi lên. Là ý nghĩa như vậy. Đến lúc nào phiền não tập khí của quý vị đoạn hết rồi, trước hết ở cõi phương tiện đoạn phiền não, ở cõi thật báo đoạn tập khí. Tập khí khó đoạn, đoạn tận tập khí rồi, đó là đẳng giác Bồ Tát. Ở trên thập địa vẫn còn đẳng giác Bồ Tát. Đoạn hết tập khí rồi thì chứng được quả vị diệu giác. Ghi nhớ, thọ mạng của người thế giới cực lạc là vô lượng. Cho nên nói thời gian dài bao nhiêu cũng không có là gì, vì tuổi thọ họ dài, họ không bị trở ngại. Thọ mạng dài là do bản nguyện uy thần của A Di Đà Phật gia trì. Điều này ở thế giới mười phương không có được. Câu tiếp theo là: một đời bổ xứ làm Phật, cứu cánh nhập thường tịch quang. Một đời bổ xứ là đẳng giác, cứu cánh tịch quang là diệu giác, thực sự viên mãn thành Phật rồi. Đoạn kinh văn tiếp theo đây: đệ nhất đệ tử, nghĩa là đệ tử bậc nhất. Thật không dễ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật câu này từ chính miệng của Phật nói ra rất là khó được. Chúng ta xem được thì hoan hỷ. Hoan hỷ vô cùng. Tại sao vậy? Bởi quý vị có thể nương theo pháp môn này mà tu hành. Đúng như trong kinh đã nói, thì quý vị là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Đệ tử bậc nhất của ai? Đệ tử bậc nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó Đức Phật trụ thế 79 năm. Người Trung Hoa nói tuổi ta là 80. Người nước ngoài nói theo tuổi thật thì năm 79 tuổi Ngài nhập Niết Bàn, rời khỏi chúng ta. Lúc ở đời Ngài vì chúng ta mà biểu diễn. Ngài là hoàng tử. Nếu như không xuất gia thì Ngài sẽ làm vua. 19 tuổi từ bỏ ngôi vua. Tại sao vậy? Bởi Ngài thấy có vấn đề không thể giải quyết được. thấy được sanh lão bệnh tử. Khi tuổi đã lớn thì cũng không thể thoát được. Đại hạn này, đó là mấu chốt. Ngài hướng đến rất nhiều người để thỉnh giáo, có thể vượt qua được hay không? Có tín đồ của những tôn giáo là người tu hành, người xuất gia. Ngài đều học qua tất cả tôn giáo của Ấn Độ. Lúc bấy giờ Ấn Độ cũng là đất nước của triết học. Ngài cũng học qua những học phái đó, nhưng không có học phái tôn giáo nào giải quyết vấn đề này được, nên Ngài xả bỏ đi những gì đã học trong 12 năm. Đó cũng là tấm gương cho chúng ta xem, để chúng ta học tập theo Ngài. Năm 19 tuổi xuất gia là buông xuống phiền não chướng. Năm 30 tuổi thì buông xuống sự cầu học, không học nữa, không học tôn giáo nữa, cũng không học triết học nữa, là buông xuống sở tri chướng. Buông xuống hai loại chướng ngại này. Vậy Ngài làm thế nào? Ngài nhập định. Trong tâm thực sự làm được một niệm không sanh. Trở về đến tự tánh. Tự tánh là dạng như thế nào? Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta, khi Ngài đã khai ngộ, khai ngộ tức là thấy được chân tâm, minh tâm kiến tánh, thấy được bản tánh. Bản tánh chính là chân tâm. Hai tâm này của chúng ta, một là chân tâm, hai là vọng tâm. Về vọng tâm, hiện nay chúng ta dùng chính là vọng tâm. Vọng tâm ở đâu? Là ở trong chân tâm. Chân tâm ở đâu? Chân tâm ở trong vọng tâm. Chân vọng là một thể, chân vọng không thể chia ra được. Chư vị phải biết điều này. Tâm luân hồi là vọng tâm. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Đó là nói rõ chân tâm của chúng ta không động, chính là đại định. Đại định trên quá địa Như Lai chính là chân tâm, từ trước đến giờ chưa từng động. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, chưa từng động qua, chưa từng lay động. Nó ở nơi đâu? Nó ở nơi nào? Đó là ý nghĩ của vọng rồi. Là nghi ngờ của vọng tâm. Chân tâm thì không có. Chân tâm không có suy nghĩ, không có tạp niệm. Nói với quý vị, chánh niệm cũng không có. Chánh niệm, tà niệm đều là tà. Chánh niệm, tà niệm đều là chánh. Có thể nói thông được hay không? Có thể giảng thông được, vì là một thể. Nói với chúng ta, toàn bộ vũ trụ Tất cả vạn pháp là cùng một thể với chính mình. Vũ trụ ở đâu? Ở trong tâm ta. Tâm ta ở nơi đâu? Tâm ta ở trong vũ trụ. Dao động chính là vọng tâm. Không dao động chính là bày ra của chân tâm. Chân vọng nhất như. Chân ở trong vọng, vọng ở trong chân. Có thể chia ra được không? Không chia ra được. Vì chia ra thì sai rồi. Chẳng những không chia ra được mà nói cũng không được. Nói là phương tiện nói. Quý vị thật sự có thể đem tất cả những điều đã nói, đã nghe buông xuống thì quý vị mới khế nhập được cảnh giới. Khế nhập cảnh giới đây chính là chứng được tự tánh. Minh tâm kiến tánh. Hiện nay chúng ta là đang động. Động nhưng làm cho nó bất động. Trở về bất động là kiến tánh rồi. Tu thế nào? Trên tổng cương lĩnh để nói, mắt tu ở trong sắc. Mắt thấy sắc ở bên ngoài, thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đó gọi là trí huệ. Trí huệ bát nhã của tự tánh vốn đầy đủ. Là như như bất động. Không có khởi tâm, không có động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Đó là tự tánh. Đã có một ý niệm khởi lên thì khởi tâm động niệm rồi, là vọng tâm, không phải chân tâm. Rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Chân có tác dụng của chân, vọng có tác dụng của vọng. Tác dụng của vọng như thế nào? Tác dụng của vọng là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chính là dùng vọng tâm để hóa độ chúng sanh. Bên trong của chân chính là thường tịch quan. Thường là không dứt, vĩnh hằng không dứt, không có sanh diệt gọi là thường. Có sanh có diệt là vô thường. Không sanh không diệt gọi là thường. Tịch là không có ý niệm. Quang là một vùng ánh sáng. Thường tịnh quan, tịnh độ của thế giới cực lạc. Chúng ta đến được nơi đó thì nhất định chứng được thường tịnh quan, rốt ráo viên mãn thành Phật. Cho nên nói đắc danh đệ nhất đệ tử, nghĩa là được gọi là đệ tử bậc nhất. Không phải là tiểu thừa, là đại thừa ngay trong đại thừa. Đệ tử bậc nhất của Như Lai là ai? Người niệm Phật cầu vãng sanh là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.